xin cùng mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ 15. Đúng ra là tuần rồi chúng ta đã được học xong phần Kinh Thánh đã đề cập đến. Tuy nhiên chúng ta đã không thể hoàn tất được. Do vậy mà tuần này chúng ta sẽ học phần còn lại. Matthew chương thứ 15 và chúng ta sẽ tiếp tục phần Kinh Thánh mà chúng ta đã chưa thể hoàn tất trong tuần vừa qua. Như anh chị em còn nhớ, bắt đầu chương thứ 15 này cho chúng ta thấy những người lãnh đạo thời bấy giờ là những người Pharisee và các thầy thông giáo đã phải dành từ 3 tới 5 ngày để họ đi từ thành Jerusalem đến nơi mà Đức Chúa Giêsu đang ở để gặp Ngài. Suốt quãng đường dài mà họ phải đi như vậy để gặp Chúa Giêsu chỉ với một mục đích là tố cáo Ngài và các môn đồ của Ngài là đã vi phạm truyền thống của họ. Các em còn nhớ họ đã hỏi Đức Chúa Giêsu gì không? Họ hỏi Chúa Giêsu rằng sao môn đồ thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân không rửa tay trước khi ăn? Như chúng ta đã nói, việc mà họ tố cáo các môn đồ của Chúa không rửa tay trước khi ăn ở đây chẳng phải là bởi vì vấn đề vệ sinh cá nhân, mà chẳng qua là bởi vì một cái hệ thống tổ chức do con người đặt ra và họ buộc mọi người phải tuân theo mà thôi. Bích, anh đã không biết rằng anh đã góp phần trong bài giảng của ngày hôm nay khi anh chia sẻ những gì mà anh đã nói khi nãy. Anh nói rằng mọi việc nó sẽ thành đơn giản khi mà chúng ta cứ đi theo những gì mà lời Chúa nói mà thôi. Chúng ta không có thẩm quyền để thêm bất cứ điều gì vào trong lời của Đức Chúa Trời cả. Nếu như dựa vào những gì đã thấy khi họ thêm vào trong lời của Chúa thì ý nói rằng lời của Chúa không đầy đủ. Đức Chúa Trời không cần chúng ta thêm bất cứ điều gì vào trong lời của Ngài cả. Và chúng ta đã hiểu sai sự công bình của Đức Chúa Trời khi chúng ta làm điều này. Chúng ta tự lừa dối mình khi cho rằng việc giữ luật sẽ giúp cho mình được đến gần Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, việc giữ luật pháp của Đức Chúa Trời không phải là vấn đề có thể thay đổi được tấm lòng của chúng ta. Luật pháp của Đức Chúa Trời được đặt ra để hướng chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Các anh chị em còn nhớ, Đức Chúa Giêsu đã chỉ ra cho những người giả hình là những người Pharisee và các thầy thông giáo về một ví dụ mà Ngài nói với họ về vấn đề Coban ở đây. Việc họ làm luật Coban nghĩa là gì? Tức là họ nói rằng tất cả tài sản của cải của họ đều đã được gọi là Coban hết rồi, có nghĩa là đã được dâng cho Đức Chúa Trời hết rồi. Và bởi lẽ đó mà họ sẽ không được phép để sử dụng nó cho bất cứ mục đích gì khác nữa. Họ làm ra vẻ và họ giả vờ khi mà cho rằng mình là người đang giữ luật của Đức Chúa Trời bằng cách nếu như cái gì mình đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi thì mình sẽ không được đụng tới nó nữa. Và như vậy thì bây giờ họ sẽ quay qua nói với cha mẹ mình là ồ, cha mẹ rất tiếc là con không thể sử dụng tài sản của con để giúp đỡ cha mẹ bởi vì con đã dâng cho Chúa rồi và con phải giữ lời thề nguyện đó. Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy rằng tất cả những cái gì đó họ đặt ra chỉ nhằm để bào chữa cho cách mà họ đã vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi tin rằng điều mà Đức Chúa Giêsu đã nói với họ ở đây đã làm cho họ bị sốc khi mà Ngài cho họ biết rằng điều mà làm cho con người ô uế không phải là những gì đó bên ngoài mà là đến từ bên trong của con người. Ngài nói rằng không phải vật gì từ miệng vào thì làm cho con người bị ô uế đâu, nhưng mà những vật từ bên trong ra thì đó mới làm cho con người ô uế. Chúng ta không cần phải cần có Chúa Giêsu và rồi phải thêm vào những luật lệ như con người đặt ra. Chúng ta chỉ cần Đức Chúa Giêsu và lời của Ngài mà thôi. Khi chúng ta cố gắng làm theo những gì mà luật lệ con người đặt ra, thì chúng ta làm ra vẻ chúng ta được tinh sạch từ bên ngoài, nhưng chúng ta chỉ cần được đổi mới từ bên trong mà thôi. Nói về phương diện cơ bản thì Đức Chúa Giêsu nói rằng chúng ta không cần đi tắm, chúng ta chỉ cần một trái tim mới, một tấm lòng được thay đổi mà thôi. Để nhắc lại cả bối cảnh của phần Kinh Thánh này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại trong Matthew chương thứ 15 từ câu 1 đến câu 20. Matthew chương thứ 15 từ câu 1 đến câu 20. Sau đó, có vài người Pharisee và thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến với Đức Giêsu và hỏi rằng: "Sao môn đồ thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn?" Ngài đáp: "Thế sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo: Nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì có thể giúp cha mẹ con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, vì cớ truyền thống của mình, các ngươi đã loại bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi những kẻ đạo đức giả, Ê-sai thật đúng khi nói tiên tri về các ngươi rằng: Dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích. Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người." Sau đó, Ngài gọi dân chúng đến và phán: "Hãy nghe và hiểu. Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế, nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới làm ô uế con người." Sau đó, các môn đồ đến thưa với Ngài: "Thầy có biết những người Pharisee bị xúc phạm khi nghe lời này không?" Ngài đáp: cây nào cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi, cứ để mặc họ. Họ là những kẻ dẫn đường đuôi mù, và nếu người mù dắt người mù thì cả hai đều ngã xuống hố. Phi-rơ thưa rằng, xin thầy giải nghĩa ẩn dụ đó cho chúng con. Đức Chúa Giê-xu hỏi, các con cũng vẫn không hiểu sao? Các con không biết rằng vật gì vào miệng sẽ đi xuống dạ dày rồi bị thải ra ngoài sao? Nhưng những gì từ miệng ra đều xuất phát từ trong lòng. Những điều ấy mới làm ô uế con người. Vì từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế con người. Còn việc ăn không rửa tay chẳng làm ô uế người đâu. Như vậy, trong bối cảnh của phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy những người Pharisee và các thầy thông giáo đến với Chúa Giê-xu trong khi đoàn dân thì đang đứng xung quanh Ngài. Và sau khi Chúa trả lời câu hỏi của những người Pharisee và các thầy thông giáo ở đây thì Ngài quay sang đoàn dân và Ngài nói với họ những gì mà chúng ta đã được nghe trong tuần vừa qua. Bắt đầu từ câu 12 là phần Kinh Thánh cho thấy đây là cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Matthew không ghi rõ, tuy nhiên những câu chuyện được ghi lại trong các phúc âm khác cho chúng ta thấy lúc này là lúc mà Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài đang ở trong một cái ngôi nhà nào đó và đang nói chuyện với nhau. Các môn đồ của Ngài lúc này hỏi Chúa rằng, thầy có biết những người Pharisee bị xúc phạm khi nghe lời này không? Cái này giống như các môn đồ của Chúa muốn đi ngược trở lại một chút để nói chuyện với Chúa. Cách đó mấy ngày, họ đã quỳ xuống, họ thờ phượng Ngài và họ xưng nhận Ngài là con của Đức Chúa Trời. Họ đã thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc Ngài đã chữa lành bao nhiêu bệnh tật của nhiều người. Họ đã thấy Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ quyền năng của Ngài khi Ngài đã có thể biến những cái bánh và những con cá ít ỏi đó để nuôi cả đoàn dân đông như vậy. Và rồi họ cũng thấy quyền năng của Đức Chúa Giê-xu bày tỏ khi Ngài điều khiển thiên nhiên. Và có vẻ như là họ không có đánh giá cao những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã làm khi mà họ hỏi Ngài câu hỏi, thầy có biết những người Pharisee bị xúc phạm vì những gì mà Ngài nói không? Chúng ta biết rằng thật ra không cần phải là con của Đức Chúa Trời mới biết là những người Pharisee bị xúc phạm. Người bình thường cũng có thể biết được. Câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay ấy là thỉnh thoảng có bao giờ chúng ta cũng làm giống như vậy không? Ấy là cũng có những lúc chúng ta cũng đánh giá thấp Đức Chúa Giê-xu đó. Nếu chúng ta thật lòng với chính mình thì không phải là thỉnh thoảng đâu. Nếu như biết được Chúa thánh khiết như thế nào, Chúa quyền năng như thế nào thì chúng ta đã không đánh giá Ngài như vậy đâu. Như chúng ta đã biết, Đức Chúa Trời không có phán với chúng ta tất cả mọi điều. Tuy nhiên, Ngài phán với chúng ta tất cả những gì mà chúng ta cần phải biết. Như chúng ta thường nghe anh Mitchell khuyến khích, nếu có câu hỏi gì thì cứ hỏi, anh sẽ cố gắng trả lời. Anh cũng biết rằng anh không thể nào trả lời hết tất cả những câu hỏi chúng ta. Tuy nhiên, những gì anh có thể biết được là qua lời của Chúa mà thôi. Có một số người hỏi anh là chứ tại sao Đức Chúa Trời làm điều này, điều nọ? Thì bởi vì Kinh Thánh không có nói, cho nên anh nói rằng anh không biết. Có lẽ là phải đợi gặp Đức Chúa Trời rồi hỏi Ngài mà thôi, chứ anh không thể nào có câu trả lời cho câu hỏi đó. Nếu Đức Chúa Trời nhỏ đủ để chúng ta có thể hiểu Ngài, thì Ngài không có vĩ đại đủ để chúng ta thờ phượng Ngài. Roma chương 11 câu 33 đến 36. Ôi sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao. Sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được. Vì ai biết được ý tưởng Chúa, ai làm cố vấn cho Ngài, hoặc ai đã cho Chúa trước để được Ngài trả lại? Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài, đời đời vô cùng. Amen. Có một quyển sách của A.W. Tozer với tựa đề là Hiểu biết về sự thánh khiết. Không biết là đã được dịch ra tiếng Việt hay chưa. Anh Mitchell khuyến khích nếu mà nó đã được dịch rồi thì cho nên đọc. Mỗi năm như vậy, anh đọc ít nhất một lần quyển sách đó để nhắc cho anh nhớ về Đức Chúa Trời là ai. Trong sách đó, ông có nói một câu như thế này. Điều hiện lên trong tâm trí chúng ta khi nghĩ về Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất về con người chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì bất cứ điều gì chúng ta tin về Đức Chúa Trời, bất cứ điều gì chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời, nó ảnh hưởng tới tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng những nó ảnh hưởng tới những gì chúng ta làm, nhưng mà nó còn ảnh hưởng tới nguyên nhân tại sao chúng ta làm những gì chúng ta làm nữa. Trong bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta phải nên luôn tìm kiếm sự hiểu biết Chúa càng thêm. Mỗi ngày khi chúng ta đến với đời Đức Chúa Trời, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần phải nên làm sao để biết thêm về Đức Chúa Trời. Biết Ngài thực sự là như thế nào và biết một cách đúng đắn về Ngài. Không Chủ nhật nào trôi qua mà chúng ta không được khích lệ, chúng ta phải đọc lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì không có lời của Ngài thì chúng ta sẽ không biết bất cứ điều gì mà Ngài muốn cho chúng ta biết về Ngài. Và biết về Ngài có nghĩa là chúng ta sẽ yêu mến Ngài. có một bài hát có lời là biết Ngài thì có nghĩa là sẽ yêu Ngài càng thêm. Nếu chúng ta không có lòng khao khát về Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không có lòng khao khát về lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không có lòng khao khát được ở gần dân sự của Đức Chúa Trời, những người thuộc về Đức Chúa Trời, thì chúng ta không biết Đức Chúa Trời. Câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần tự hỏi mình ngày hôm nay ấy là chúng ta đã biết Đức Chúa Trời chưa vậy? Phần Kinh Thánh này cho thấy có một lúc các môn đồ của Ngài họ đã đánh giá thấp về Đức Chúa Giêsu. Họ nói Chúa, tại sao mà Chúa trả lời các người Pharisee như vậy và làm cho họ bị xúc phạm vậy? Và những gì mà Chúa trả lời các môn đồ của Chúa ở đây cho thấy rằng Ngài biết chính xác những gì mà Ngài cần phải trả lời. Trong câu 13 và câu 14, Ngài đáp, cây nào cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những kẻ dẫn đường đuôi mù. Nếu người mù dắt người mù, thì cả hai đều ngã xuống hố. Đây là những lời nói rất là thẳng thắn của Đức Chúa Giêsu dành cho những người Pharisee. Những lời cuối cùng gây nên sự khiếp sợ. Câu Chúa nói ở đây, cây nào cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Câu này làm cho chúng ta nghĩ tới Kinh Thánh có chỗ nào tương tự nó giống như câu này. Lý do mà hôm nay chúng ta học trong Ma-thi-ơ chương thứ 15 là bởi vì chúng ta đã học xuyên suốt 14 chương đầu của Ma-thi-ơ từ bao lâu rồi. Những người đã từng được học chắc có thể còn nhớ. Câu chuyện ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùn. Giêsu nói, cây nào cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Khi Đức Giêsu nói điều này thì ý Ngài muốn nói gì về người Pharisee vậy? Chúng anh đi nói rằng những người Pharisee là những người không phải đến từ Đức Chúa Trời. Họ không biết Đức Chúa Trời. Chúng ta được biết gì về cỏ lùn vậy? Hay là cỏ lùn sẽ bị đốt đi? Những người Pharisee là những người có được cái sự trọng vọng của những người xung quanh, nhưng mà thực chất là họ chẳng có gì cả. Nếu như những gì mà Ngài vừa nói không đáng sợ đủ thì Ngài nói tiếp ở đây. Ngài nói rằng cứ để mặc họ. Chúng ta đã được cảnh báo giống như vậy ở trong Kinh Thánh. Ấy là rồi sẽ có lúc Đức Chúa Trời sẽ phó mặc một ai đó vào trong tội lỗi của họ. Những gì mà Đức Chúa Giêsu nói về người Pharisee đây thật là đáng sợ. Và Ngài gọi họ là những kẻ dẫn đường đuôi mù. Đức Chúa Giêsu hài hước ở chỗ này. Thật ra thì Ngài đang chơi chữ ở đây. Những người Pharisee thường tự gọi mình là những người dẫn đường những người mù. Chúa Giêsu nói với họ đây rằng, các ngươi là những người dẫn đường người mù gì? Các ngươi cũng là những người mù đó. Và Ngài cho biết rằng, nếu người mù dắt người mù thì cả hai đều ngã xuống hố. Người mù dẫn đường người mù là một thành ngữ tiếng Anh họ cũng thường sử dụng. Người Việt chúng ta cũng vậy đúng không? Câu này có hai ý nghĩa ở đây, cả về nghĩa đen lẫn về ý nghĩa thuộc linh. Thời bây giờ người ta thường đào những cái lỗ, những cái hố để nước mưa có thể tụ lại đó, để cho những con thú vật, súc vật có thể tới để nó uống. Dĩ nhiên những cái hố này khi trời không còn mưa nữa thì không còn nước và trở thành những cái hố sâu, và khi người mù mà không có ai dẫn họ đi thì họ sẽ bị té vào trong đó. Từ cái hố ở đây trong Kinh Thánh còn gọi là địa ngục. Do vậy nếu mà nói về phương diện tâm linh, không có lời Đức Chúa Trời dẫn dắt thì người ta sẽ bị rơi vào đó. Như vậy, những người Pharisee chẳng những họ đang trên đường dẫn tới địa ngục mà họ cũng đang dẫn người khác đi xuống địa ngục với họ. Tiếp tục trong câu 15, Phi-rơ thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa ẩn dụ đó cho chúng con. Đức Chúa hỏi, các con cũng vẫn không hiểu sao? Chúng ta biết Phi-rơ đúng không? Nó giống như là một thời gian dài trôi qua mà Phi-rơ chưa nói hết, cho nên bây giờ ông phải kiếm một gì đó để ông nói. Hoặc là có thể ông muốn làm cho rõ hơn điều mà ông đã được nghe, hay là ông đã không có lắng nghe cho nên ông không biết. Như vậy, khi Phi-rơ thưa với Chúa Giêsu, xin Ngài giải nghĩa ẩn dụ đó cho ông và những môn đồ, thì Chúa Giêsu hỏi, ủa, thật sao? Giờ này cũng không hiểu sao? Một lần nữa, bởi sự kiên nhẫn và tình yêu thương mà Ngài giải thích cho Phi-rơ cùng các môn đồ của Ngài để hiểu. Ngài giải thích, các con không biết rằng vật gì vào miệng sẽ đi xuống dạ dày rồi bị thải ra ngoài sao? Nhưng những gì từ miệng ra đều xuất phát từ trong lòng, những điều ấy mới làm ô uế người. Những gì Đức Chúa Giêsu nói ở đây với các môn đồ của Ngài thì rất là rõ ràng. Nó rõ ràng đối với chúng ta, nó rõ ràng đối với Đức Chúa Giêsu, nhưng mà nó lại không rõ ràng đối với những người Pharisee và các môn đồ của Ngài. Tại sao vậy? Lý do là bởi vì họ đã được huấn luyện một cách sai trật. Họ đã bị huấn luyện một cách sai trật như thế nào vậy? Tuần rồi chúng ta đã nói về việc họ đã không hiểu một cách đúng đắn về mục đích của luật pháp là như thế nào. Và cụ thể ở đây là họ không hiểu về những luật về nghi lễ mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây. Chúng ta không cần phải lặp lại ở đây nữa bởi vì chúng ta đã nói nhiều trong tuần vừa qua rồi. Tuy nhiên, tất cả những luật lệ ngày xưa trong Cựu Ước là để chỉ đến Đức Chúa Giêsu. Và tất cả những nghi lễ, những luật lệ về nghi lễ đã được Đức Chúa Giêsu làm cho trọn vẹn. Những luật lệ đó là những hình bóng còn Đức Chúa Giêsu chính là hình thật. Và đó là những gì mà Phaolô đã nói trong thơ Colosse chương 2 câu 16 và câu 17. Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày Sa-bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. Những gì Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài ở đây thật là rõ ràng để cho mọi người thấy rằng thức ăn, thức uống không thể làm cho con người bị ô uế. Mác có ghi lại những gì mà Đức Chúa Giêsu nói là sạch thì nó phải sạch. Và tất cả chúng ta cần phải nên biết ơn về vấn đề này. Bởi vì nếu mà Đức Chúa Giêsu không nói điều đó thì những món ăn của người Việt chúng ta phải bị bỏ đi. Chúng ta không được phép ăn. Nhưng bây giờ thì không phải là vấn đề. Trở lại từ câu 18 đến câu 20. Đức Chúa Giêsu nói rằng: nhưng những gì từ miệng ra đều phát xuất từ trong lòng, những điều ấy mới làm ô uế người. Vì từ trong lòng nảy sinh ra những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế người. Còn việc ăn không rửa tay chẳng làm ô uế người đâu. Một lần nữa, Đức Chúa Giêsu đã nhắc lại rằng tấm lòng chính là trung tâm của vấn đề. Hơn thế nữa, những gì Đức Chúa Giêsu nói ở đây đấy là Ngài đem mọi người đến với luật đạo đức. Dựa phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe, các anh chị em có thấy lúc đầu Đức Chúa Giêsu đề cập đến điều răn thứ 5. Và sau đó, những gì mà chúng ta mới vừa được nghe khi nãy là Ngài đề cập đến điều răn thứ 6, thứ 7, thứ 8 và thứ 9. Chính Đức Chúa Giêsu đã làm trọn luật đạo đức. Ngài đã làm trọn bằng cách Ngài đã giữ một cách hoàn hảo. Và rồi Ngài có thể trở thành sinh tế cho chúng ta. Như tuần rồi chúng ta đã đề cập đến mục đích của luật đạo đức không phải là để chúng ta vâng giữ làm theo để cứu chúng ta, nhưng để hướng chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Bởi vì khi chúng ta nghĩ về luật đạo đức, chúng ta sẽ không có thể nghĩ rằng chúng ta có thể giữ được và chúng ta sẽ không có hy vọng. Chúng ta phải đến với Đức Chúa Giêsu. Trong thời gian cuối của chúng ta ở đây, tôi muốn mọi người hãy nghĩ về lương tâm của mình. Những gì mà những người Pharisee và các môn đồ của Đức Chúa Giêsu cảm nhận ở đây ấy là điều Đức Chúa Giêsu nói đi ngược lại với lương tâm của họ. Còn nhớ khi Phi-e-rơ thấy khải tượng về những con thú không sạch, ông nói rằng tôi không bao giờ tôi ăn những vật mà không sạch, thì có lời phán rằng điều gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì không được gọi là ô uế. Những gì Đức Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ ở đây thì ý Ngài muốn nói rằng tất cả đồ ăn đều có thể ăn được, không có vấn đề gì hết. Bây giờ tôi muốn các anh chị em hãy nghĩ tới lương tâm của mình. Từ gốc của tiếng Latin, chữ lương tâm có nghĩa là với sự hiểu biết. Có những lúc lương tâm của chúng ta đã được huấn luyện bởi sự hiểu biết sai trật. Có thể chúng ta sẽ bị huấn luyện về những cái luật lệ sai trật. Như thế nào là những luật lệ sai trật đây? Nếu như chúng ta được cha mẹ dạy từ nhỏ tới lớn là không được uống Coca-Cola. Và cho dù uống Coca-Cola, có thể là nó không có cái gì sai trật. Nhưng mà khi lớn lên mà ai đó mời chúng ta uống Coca-Cola, chúng ta tự nhiên cảm thấy lương tâm mình nhắc có cái gì đó mà chúng ta không nên uống. Do vậy mà lương tâm chúng ta có thể được huấn luyện một cách sai trật. Lương tâm của chúng ta giống như là một cái máy báo khói. Còn máy báo khói là điều tốt để phòng ngừa khi nhà bị cháy mà nó cảm nhận được cái khói thì nó sẽ báo động lên để cho người ta biết. Nhà người Việt chúng ta lần lần có gắn những cái máy đó đúng không? Bởi vì nó trở thành thông dụng trong bao nhiêu thập niên qua. Chúng ta may mắn là bởi vì công nghệ bây giờ cao đủ và tốt đủ để có thể đo được chính xác trước khi nó báo động. Thời mà cái máy báo khói mới ra đó, thì nấu ăn ở nhà chỉ có một chút khói lên thôi mà nó đã báo động, nó quá nhạy một cách không cần thiết. Như vậy thì điều gì chúng ta làm khi mà mỗi lần đến nhà bếp để nấu ăn? Quá bực mình từ những cái máy báo khói mà nó hoạt động một cách không cần thiết như vậy, cho nên những nhà mà gắn đó bắt đầu người ta tháo pin ra, không có xài nữa để cho nó khỏi báo động nữa. Việc chúng ta tháo pin ra khỏi máy báo khói có phải là ý hay không? Không hề. Do vậy mà lời Chúa cho chúng ta biết là chúng ta không có nên dạy những người anh chị em chúng ta đi ngược lại với lương tâm của họ. Lương tâm của họ hiện hữu là bởi có một lý do tốt, một lý do chính đáng. Chúng ta không có dạy những trẻ con, không dạy những người anh chị em của chúng ta đừng có quan tâm tới cái lương tâm nói gì. Khi dạy họ như vậy thì có nghĩa là chúng ta dạy họ là đừng có quan tâm khi máy báo khói nó báo động. Như vậy, thay vì tháo pin ra khỏi cái máy báo khói, chúng ta tìm một cái máy báo khói có thể cho chúng ta một kết quả chính xác để nó không có báo động giả như vậy nữa. Lương tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Lương tâm bị huấn luyện sai trật có thể được huấn luyện lại. Chúng ta đã được dạy ở đây là đừng bị khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải để cho lời của Đức Chúa Trời huấn luyện lại lương tâm của chúng ta. Như vậy, khi chúng ta đọc lời của Chúa, Roma chương thứ 14 cho chúng ta biết rằng mọi sự chúng ta có thể làm, tuy nhiên mà nếu mà như lương tâm chúng ta có cảm nhận gì đó nó không đúng đó, thì hãy đọc lời của Chúa, hãy để lời của Chúa huấn luyện lại lương tâm của chúng ta. Cách đây khoảng 8 tháng, chúng ta đã được nghe bài giảng với tựa đề là chúng ta đang lắng nghe ai vậy? Lý do tôi muốn nhắc như vậy để các anh chị em nhớ rằng Satan cũng muốn đang huấn luyện cái lương tâm của chúng ta đó. Thay vì những gì chúng ta lắng nghe đến từ lời của Đức Chúa Trời. Ít nhất có 4 điều liệt kê ở đây cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể để cho lương tâm của mình bị huấn luyện một cách sai trật. Điều thứ nhất là sự đồng thuận. Nhiều người cho rằng hãy xem coi phần lớn người ta đồng thuận về điều gì. Những ý tưởng mà nhiều người đồng ý hay là những gì đó mà văn hóa chúng ta khiến cho mọi người nghĩ là đúng thì nó không thể quyết định được lẽ thật. Nếu mà chúng ta thấy một cái điều gì đó mà có 15.000 người thích thì đó không phải là đúng đâu. Như điều Minh Bishop đã chia sẻ trước đây, khi chúng ta tìm kiếm trên những nền tảng TikTok hay là Facebook hay là YouTube thì bởi thuật toán của nó mà nó biết chúng ta đang tìm kiếm điều gì và mục tiêu của nó là làm sao để nó cứ tiếp tục đưa lên những cái gì đó giống giống như những gì chúng ta đang tìm kiếm để nó kiếm tiền và nó giữ chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm, và điều đó nó làm chúng ta nghĩ rằng ồ, những gì mình đang tìm kiếm là những điều mà cũng nhiều người tìm kiếm nữa. Điều này rất là nguy hiểm đối với những cơ đốc nhân, và chúng ta phải biết cả những gì mà lời Kinh Thánh nói lẫn những điều gì khác nữa. Mitchell đưa ra một ví dụ, nói rằng anh đưa ra ví dụ thôi chứ đừng ai mà về làm hết nha. Chúng ta vừa đề cập đến một người chị em mà bây giờ đã theo Đức Chúa Trời Mẹ đó. Giả sử nếu mà đánh thử vào trong YouTube có Đức Chúa Trời Mẹ hay không đó, thì một nửa của nó sẽ nói rằng cái ý tưởng nó thật là bậy bạ và sai trật, nhưng mà một nửa nó sẽ nói là có. Và rồi nếu chúng ta chọn có đó thì chúng ta sẽ thấy bao nhiêu video khác sẽ cho chúng ta thấy càng nhiều hơn nữa điều mà chúng ta đang tìm kiếm. Và đó là cách mà Satan nó làm. Nó gài bẫy chúng ta để chúng ta bị vướng vào trong những gì mà nó muốn. Do vậy mà chúng ta phải luôn luôn dùng lời của Chúa để kiểm tra lại tất cả những gì đó mà chúng ta muốn biết thật hay không. Một trong những sự huấn luyện lương tâm sai trật khác ấy là lý luận của con người. Đó chính xác là những gì mà những người Pharisee đã bị rơi vào cái bẫy đó. Họ dựa vào những luật mà Chúa đặt ra, rồi họ thêm vào bao nhiêu luật lệ do con người đặt nên nữa. Ví dụ như luật về ngày Sa-bát là không được làm việc vào ngày Sa-bát, thì họ sẽ nói rằng nếu mà mình nhìn vào gương, nhìn vào kiến đó và thấy tóc bạc mà nhổ nó đi, và khi mình nhổ đó tức là mình đang làm việc vào ngày Sa-bát đó. Như vậy thì tóm lại là không được nhìn vào kiến trong ngày Sa-bát luôn. Đó thật là như vậy đó, chứ không phải là chỉ nói hài thôi. Đó là cách mà con người lý luận. Họ tìm cách thêm vào trong lời của Đức Chúa Trời. Một điều khác nữa mà lương tâm chúng ta có thể bị huấn luyện sai trật ấy là những cái ảnh hưởng và thẩm quyền liên hệ với chúng ta. Nhiều người tin vào những gì mà những người Pharisee dạy bởi vì họ cho rằng những người Pharisee là những người lãnh đạo. Và đó là lý do tại sao mà nhiều lần Mitchell nói rằng đừng có tin tất cả những gì mà nói, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra là những gì lời của Chúa nói có đúng như vậy hay không. Một điều khác nữa chúng ta có thể huấn luyện lương tâm chúng ta cách sai trật là bởi vì chúng ta đã có những cái định kiến đã được khắc sâu trong đó rồi. Hay nói khác hơn, nó là thái độ của chúng ta đối với lời Đức Chúa Trời như thế nào. Như chúng ta đã thấy trong câu chuyện này, những người Pharisee và các thầy thông giáo đã đi bao nhiêu ngày đường để gặp Chúa Giêsu để tìm cách tố cáo Ngài như vậy. Họ nghe những gì mà Đức Chúa Giêsu nói và những gì Đức Chúa Giêsu nói với họ là lẽ thật đó. Các anh chị em nghĩ cơ may mà họ sẽ thay đổi bởi vì họ nghe lẽ thật đến từ Đức Chúa Giêsu là bao nhiêu vậy? Tất cả những gì đó mà họ đến với Chúa Giêsu là họ đã có sẵn hết tất cả định kiến về Ngài rồi. Cho nên những câu hỏi mà họ đặt ra với Chúa Giêsu là nhằm chỉ để gài bẫy Ngài mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải cẩn thận giữ tấm lòng của chúng ta. Có hai điều mà đối với lời Đức Chúa Trời chúng ta phải luôn luôn cần phải làm. Đây là thứ nhất, chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện. Việc chúng ta luôn luôn cầu nguyện đó sẽ giúp cho suy nghĩ chúng ta như thế nào. Việc luôn luôn cầu nguyện nhắc cho chúng ta biết rằng không phải chúng ta như thế nào, nhưng chúng ta phải luôn luôn cần sự giúp đỡ và cần sự hướng dẫn của Chúa mà thôi. Điều thứ hai ấy là chúng ta phải luôn luôn cảm tạ. Đối với những ai luôn luôn nhìn thấy vấn đề theo góc cạnh tiêu cực và phàn nàn thì không phải là người luôn luôn cảm tạ, biết ơn. Hai điều đó không thể nào hiện hữu cùng một lúc. Nếu như chúng ta có một tấm lòng biết ơn thì chúng ta sẽ không có nhìn vấn đề theo cách tiêu cực mà phàn nàn về những gì Đức Chúa Trời không làm cho mình, nhưng mà chúng ta sẽ luôn luôn biết ơn về những phước lành mà Chúa dành cho chúng ta mà thôi. Chúng ta có để cho lời của Đức Chúa Trời huấn luyện lương tâm của chúng ta ngày hôm nay hay không vậy? Trong tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta có tìm trong lời của Đức Chúa Trời để biết xem những điều đó đúng hay là sai, thật hay là giả hay không? Chúng ta cần phải tìm kiếm tất cả mọi điều mà chúng ta làm trong lời của Ngài. Hãy luôn luôn cầu nguyện, hãy luôn luôn biết ơn trong mọi sự. Và rồi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tẩy sạch chúng ta từ trong ra ngoài. Và để rồi chúng ta sẽ không phải tuân giữ luật pháp Đức Chúa Trời để được cứu. Bèn là bởi vì chúng ta được cứu, cho nên chúng ta sẽ tuân giữ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.